Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Nhiều tín hiệu tích cực về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Hà Nội, Hội An của Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh là ba điểm đến của nước ta nằm trong danh sách 100 thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ du lịch trên thế giới. Các chuyên gia lưu ý phụ huynh những dấu hiệu phát hiện sớm bệnh ho gà ở trẻ em trong bối cảnh một số tỉnh thành phía Bắc ghi nhận nhiều ca mắc bệnh này. Trong phần tin thế giới, quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, động thái được cho là sẽ gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo mới đối với người dân Palestine ở dải Gaza. Đảng Dân Chủ lập hiến đối lập lớn nhất tại Nhật Bản giành được cả 3 ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương kiểm tra các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Tại dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang, Ban quản lý dự án 7 đã báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác về tiến độ thi công dự án và kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc của dự án. Ngay từ đầu dự án, với sự quyết tâm quyết liệt của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án 7, các nhà thầu của dự án đều là các nhà thầu mạnh, chuyên nghiệp đã tập trung chủ động tìm kiếm, xử lý vướng mắc về nguồn vật liệu thi công ngay. Các nhà thầu đã chủ động tự sản xuất, đặt hàng và vận chuyển tập kết vật tư, vật liệu, tránh được việc khan hiếm, ép giá. Các nhà thầu chủ động tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ 3K4 kíp trong mùa khô. Do vậy, sản lượng của dự án đến nay vượt so với kế hoạch hợp đồng khoảng 5%. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị quyết liệt nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tiến độ. Nếu công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6 năm 2025. Đại diện Ban quản lý dự án 7 đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác di rời hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng còn lại theo các mốc tiến độ cam kết như chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để bàn giao 0,32 km vướng mắc mặt bằng còn lại và di rời công trình thiết yếu còn lại xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Di rời điện cao thế trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ưu tiên di rời hạ tầng kỹ thuật tại 7 vị trí thuộc đường găng của dự án đã nêu trên. Sớm phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công ty, đơn vị sản xuất cột điện, nhập khẩu sứ thiết bị trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 cho công tác di rời điện cao thế xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thủ tướng yêu cầu địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân phải di rời vì dự án, thực hiện nghiêm việc giao trực tiếp mỏ đất, cát cho chủ đầu tư, nhà thầu, xây dựng đường hậu cần vào mỏ, chú ý động viên cán bộ công nhân thi công. Các bên cùng nỗ lực cố gắng hoàn thành dự án, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng. Đối với nhà thầu, đơn vị thi công, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Điều chỉnh đường găng dự án đến ngày 20 tháng 4 năm 2025, phải hoàn thành dự án. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình làm không được để xảy ra tiêu cực, đấu thầu đấu giá phải sòng phẳng minh bạch. Triển khai dự án phải đúng tiến độ, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, an toàn lao động, lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, có trách nhiệm. Nếu có vướng mắc thì phải cùng chính quyền địa phương tháo gỡ. Tại công trường, Thủ tướng đã thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ, nhân viên kỹ sư, công nhân người lao động đang thi công trên công trường. Thăm công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5 km qua hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Thủ tướng cho biết dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng kết nối hai vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Công trình hoàn thành sớm ngày nào, người dân sớm hưởng lợi ngày đó. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và hai tỉnh Khánh Hòa Buôn Ma Thuột khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác sử dụng tài sản tận thu rừng. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương dự án đi qua tính toán tổ chức nút giao phù hợp, vừa tạo thuận lợi kết nối giao thông, vừa tạo không gian phát triển mới. Trong chương trình, Thủ tướng còn kiểm tra đôn đốc thi công 3 dự án cao tốc khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định.
Trong tháng 4, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến với Việt Nam. Đây là những thông tin đáng chú ý có trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay do Tổng cục Thống kê công bố sáng nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4, cả nước có hơn 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,4% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 81.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2024 tăng 0,07% so với tháng trước. 4 tháng đầu năm, bình quân CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Về xuất nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 61 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 239 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 15,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo Tổng cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4 năm nay, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1 triệu 600.000 lượt người, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa thông tin, trang web GuruWalk, tổ chức cộng đồng quốc tế chuyên cung cấp các tour đi bộ với hướng dẫn viên du lịch bản địa tại các thành phố trên thế giới, đã chọn Hà Nội, Hội An của Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh là 3 điểm đến của nước ta nằm trong danh sách 100 thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ du lịch. Danh sách này được tổng hợp dựa trên dữ liệu đặt chỗ và tìm kiếm của 800 thành phố tại 120 quốc gia thực hiện trên trang web của GuruWalk từ tháng 4 năm 2023 cho đến tháng 4 năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sáng nay tổ chức khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponaga năm 2024. Đây là lễ hội dân gian lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ với sự tham gia của hàng vạn người dân và du khách. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
Lễ hội Tháp Bà Ponaga, thành phố Nha Trang diễn ra hàng năm từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, từ nhiều ngày trước đó, hàng vạn đồng bào người Việt, người Chăm đã hành hương về Tháp Bà Ponaga. Người dân mang theo gạo, gia cầm, trái cây được nuôi trồng trong vườn, thành kính dâng lên mẹ xứ sở bà Thiniana. Ngoài lễ chính còn có lễ thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an, lễ tế cổ truyền. Ban tổ chức đã dựng hàng ngàn mét rạp trong khuôn viên di tích để phục vụ người dân hành lễ lưu trú. Các đoàn hành hương, nhân dân, lễ mẫu tại tháp chính trong suốt thời gian diễn ra lễ hội theo chương trình của ban tổ chức. Tháp Bà Ponaga là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm, được xây dựng trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13 trên ngọn đồi Cù Lao cạnh sông Cái hướng ra Biển Đông. Tỉnh Khánh Hòa đang lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Tháp Bà Ponaga. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Lễ hội năm 2024 là năm mà chúng tôi đặt vấn đề quan trọng nhất, đó là phát huy di sản gắn với phát triển du lịch miền núi ở Khánh Hòa. Làm sao cho di tích được sống động, di tích được quảng bá, di tích giới thiệu. Bên cạnh những cái bảo tồn đó, di tích phải là luôn luôn phát triển, gắn với cái sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong nước và quốc tế bạn bè biết đến, cộng đồng của hai dân tộc Việt Chăm cộng cư cộng hưởng và tạo nên được cái giá trị văn hóa lâu đời.
Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những dấu tích một thời khói lửa vẫn còn đó. Địa đạo Vịnh Mốc, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, công trình kiến trúc kỳ vĩ dưới lòng đất, nơi những người con của vùng đất Vĩnh Linh sống và chiến đấu hết mình để giành độc lập cho dân tộc, là địa chỉ du khách trong nước và quốc tế tìm đến. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
Những ngày này, địa đạo Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh rất đông du khách trong và ngoài nước để tham quan. Đây là địa đạo tiêu biểu nhất của hệ thống địa đạo Làng Hầm ở Vĩnh Linh. Trong chiến tranh đánh phá miền Bắc, quân Mỹ dội xuống mảnh đất này hơn nửa triệu tấn bom đạn. Nhưng dưới địa đạo Vịnh Mốc, cuộc sống của người dân vẫn diễn ra bình thường. Trần Quốc Kiên, sinh viên khoa quản trị du lịch trường Đại học Giao thông Vận tải đến tham quan địa đạo Vịnh Mốc vào dịp 30 tháng 4 này cảm nhận.
Và em cảm thấy là ngày xưa thì những anh hùng và những dân quân có một lòng quyết chiến quyết thắng thì mới có thể đào ra được những đường hầm để có thể sinh tồn dưới cái thời bom đạn như thế. Đó một cái điều mà em cảm thấy là khâm phục, tự hào, làm con dân của người Việt Nam. Động lại cho em đến bây giờ vẫn là sự kiên cường của các anh trong cái gian khó cơ khổ nhưng mà vẫn cố gắng đào được những cái hầm sâu như thế, bảo vệ được những người trong làng để vượt qua một thời bom đạn.
Hiệp định Geneva năm 1954, Quảng Trị bị chia cắt làm đôi bởi vĩ tuyến 17. Từ năm 1965, đế quốc Mỹ mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam bằng không lực. Mảnh đất Vĩnh Linh phía bắc sông Bến Hải trở thành túi bom tuyến lửa của cuộc chiến. Do đó hệ thống làng hầm địa đạo Vịnh Mốc ra đời để người dân sống và chiến đấu trong hoàn cảnh mưa bom bão đạn. Ông Nguyễn Tri Phương ở làng Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, người tham gia xây dựng địa đạo cho biết, để tránh mưa bom bão đạn, địa đạo Vịnh Mốc được thiết kế có không gian sinh sống của người dân, kho vận vũ khí đạn dược, lương thực, cơ quan của đảng và chính quyền, quân sự, các công trình công cộng, hội trường, nhà hộ sinh, trạm phẫu thuật, trạm thông tin.
Ban đầu thì đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân là những người xung kích đào. Sau đó thấy cái khối lượng quá nhiều, đào xuyên ngày xuyên đêm. Bắt đầu nhân dân được bố trí từng kíp 4 người, 2 người đào, 1 người xúc đất và 1 người vận chuyển, cứ luân phiên nhau. Một ngày đào thì gồm có 2 kíp, 1 kíp đào ngày và 1 kíp đầu đêm, tầm đến 10 giờ, 11 giờ là nghỉ.
Từ tháng 6 năm 1966 đến đầu năm 1968, quân và dân Vĩnh Linh đã tham gia hơn 18.000 ngày công, đào và vận chuyển hơn 6.000 mấy khối đất đá, xây dựng nên địa đạo Vịnh Mốc gồm 3 tầng, dài trên 1.700m với 13 cửa. Mưa bom bão đạn, trong lòng địa đạo đã có 17 em bé được chào đời. Mọi sinh hoạt của người dân vẫn được duy trì, dẫu muôn vàn khó khăn. Anh Ryan, du khách Anh, và nhiều du khách nước ngoài đến địa đạo Vịnh Mốc thốt lên đầy kinh ngạc.
Thật không thể tin được, chỉ bằng ý chí, niềm tin và đôi tay của mình, người dân Vịnh Mốc đã xây dựng được một công trình vĩ đại như vậy.
Trong địa đạo, người dân nơi đây vẫn sống, chiến đấu và sinh con ngay giữa bom đạn ác liệt. Có lẽ chính vì ý chí, sức mạnh và tình yêu đất nước mà họ đã làm nên chiến thắng.
Vịnh Mốc là địa đạo nổi bật nhất trong số 114 địa đạo của hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, một làng quê thu nhỏ được người dân Vịnh Mốc kiến tạo bằng cuốc xẻng thủ công và sức người ngay dưới lòng đất. Dưới con đường hầm sâu hun hút, những căn hộ gia đình, nhà hộ sinh, nhà tắm, giếng nước, hội trường, hầm vũ khí, v.v. được xây dựng kỳ công, phục vụ cho cuộc sống của người dân nơi đây trong chiến tranh. Ông Phan Trường Định, trưởng ban quản lý di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc cho biết, hàng năm khu di tích địa đạo Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thu hút từ 6 đến 7 vạn người đến chiêm ngưỡng huyền thoại trong lòng đất.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tại thành phố Saint-Pierre-de-Corps ở miền Trung nước Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa phối hợp với Đảng bộ Đảng Cộng sản Pháp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Geneva, từ chiến tranh đến hòa bình. Anh Tuấn, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Âu đưa tin.
Gần 100 đại biểu đã có mặt tại sự kiện, trong đó có đông đảo sinh viên, kiều bào, đảng viên Đảng bộ tỉnh Indre-et-Loire và bạn bè Pháp ủng hộ Việt Nam. Với phần trình bày của mình, nhà sử học Alain Rousseau đã khái quát về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho đến sự kiện ký kết Hiệp định Hòa bình Geneva vào năm 1954. Trong đó, tâm điểm là chiến trường Việt Nam trong những năm 1950 và đỉnh điểm là năm 1954, thời điểm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Điện Biên Phủ là một khoảnh khắc quan trọng của lịch sử nhân dân Việt Nam. Chiến thắng này là kết quả của một cuộc chiến khó khăn, bắt đầu từ sự đơn độc, bởi ngay từ đầu, những người lính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bị cô lập. Sau đó, diễn biến cuộc chiến đã thay đổi với khái niệm chiến tranh nhân dân. Đây không còn là một cuộc chiến với những binh sĩ chuyên nghiệp, mà có sự đồng lòng, hy sinh và quyết tâm của cả một dân tộc.
Ông Rousseau khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là đòn quyết định dẫn đến việc Pháp phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để ký vào Hiệp định Geneva mang lại hòa bình cho Việt Nam. Đó là kết quả của sự kết hợp thành công sức mạnh của lòng yêu nước và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề cập đến chặng đường đấu tranh vẻ vang của dân tộc Việt Nam, trong đó có dấu mốc Điện Biên Phủ lừng lẫy, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao tinh thần đoàn kết quốc tế, nhất là sự ủng hộ không ngừng của nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Pháp dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và hòa bình. Đại diện cho giới trẻ Pháp, anh Leonard Lema, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Saint-Pierre-des-Corps bày tỏ, chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả giữa nhân dân Pháp và Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống cuộc chiến phi nghĩa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Dương. Đồng thời, việc ôn lại ký ức lịch sử giúp cho thanh niên hai nước có thêm nhận thức và qua đó tăng cường đoàn kết cùng nhau hướng về tương lai hòa bình.
Sự kiện Điện Biên Phủ có một tác động rất lớn đến các phong trào giải phóng dân tộc tại nhiều khu vực. Là một người gốc Nam Mỹ, tôi đã nghe gia đình tôi kể nhiều về những sự kiện này. Đối với bố tôi, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng mang tính biểu tượng. Chúng ta cũng nhìn thấy những điều tương tự tại Algeria và cả những nơi mà các dân tộc bị áp bức.
Tọa đàm từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Geneva, từ chiến tranh đến hòa bình, một lần nữa khẳng định tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Ngày hôm nay, hai quốc gia vẫn đang nỗ lực để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương ngày càng phát triển dựa trên sự đoàn kết của toàn thể nhân dân hai nước, sự tôn trọng hòa bình và độc lập.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 tác phẩm tranh, tượng của 57 họa sĩ, nhà điêu khắc được trưng bày phục vụ công chúng tại Trung tâm Giám định và Triển lãm Tác phẩm Mỹ thuật Nhiếp ảnh Hà Nội, số 29 phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm là dịp để công chúng yêu nghệ thuật nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, khuyến khích các văn nghệ sĩ trong việc sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Các tác phẩm được trưng bày từ ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 5 của năm nay. Tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu pháo. Hiện dàn pháo lễ này được đặt tại khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ và đang thu hút đông đảo người dân du khách tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc.
Kể từ khi được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ ngày 22 tháng 4, dàn pháo lễ 105mm kiểu M101 của Lữ đoàn 45 binh chủng pháo binh đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn với mỗi người dân, du khách khi đến Điện Biên. Hiện mỗi ngày, bảo tàng tiếp nhận hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh với dàn pháo. Ông Lâm Xuân Vĩ, cựu chiến binh đến từ thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
Này được lên trên này lại để tiếp tục như vậy, được theo cái đạo lễ của 70 năm ngày thành lập binh chủng. Như vậy là pháo binh viên. Đây là một điểm quá xúc động và đồng thời quá tự hào. Và càng nhìn thì càng thấy rằng đây là một trong những phần mà bản thân đã cần phải tham gia và cố gắng phát huy làm thế nào và đồng thời phải nói chuyện với con cháu và với mình để họ phát huy được cái truyền thống của cha ông đời đời.
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 4, đều đặn mỗi ngày gần 50 cán bộ, chiến sĩ là những sĩ quan ưu tú của Lữ đoàn 45, binh chủng pháo binh vẫn miệt mài luyện tập cùng 15 khẩu pháo để chuẩn bị cho đại lễ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Các thao tác khai hỏa pháo, nạp đạn thủ công sau mỗi lần bắn diễn ra nhanh, dứt khoát, khiến người tham quan vô cùng thích thú, tự hào. Em Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
Em cảm thấy rất là tự hào bởi vì là ông cha ta đã rất là cố gắng với những chiếc pháo này đã giành được chiến thắng huy hoàng và vẻ vang chấn động địa cầu của Điện Biên ạ.
Tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 7 tháng 5, 15 khẩu pháo 105mm sẽ bắn 21 loạt, mỗi loạt 3 viên. Nghi thức bắn pháo do Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Binh chủng Pháo binh thực hiện.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và những nội dung đáng chú ý khác. Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hóa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đồng thời xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tình trạng lợi dụng dịp nghỉ lễ để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm chất lượng. Đây là chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường tới Cục Quản lý Thị trường các địa phương trong suốt dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Thành phố Đà Nẵng hiện có 70 chợ truyền thống và hơn 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng du khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, nhu cầu mua bán, ăn uống tại các chợ, nhà hàng tăng cao. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng thành lập 3 đoàn thanh tra kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng khách sạn và chợ truyền thống. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ. Đối với những nhóm thực phẩm đã qua sơ chế và đóng gói, Ban Quản lý các chợ kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa bằng mã QR. Ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết.
Thời điểm này sẽ tiếp tục làm những cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống ở ngoài trong khách sạn và đặc biệt là trong hệ thống cung ứng, ví dụ như là các chợ, dân sinh, các siêu thị thì sẽ tạo thành cái chuỗi liên hoàn.
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng cần có các biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, treo kéo, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và của thủ đô nói chung. Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội nêu giải pháp.
Yêu cầu cán bộ kiểm soát viên thị trường với từng địa bàn được phân công, rà soát, kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra thì đội kết hợp với công tác tuyên truyền như là ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn và phát các tờ rơi không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và trong đó thì có đường dây nóng của đội để cho người dân và các hộ kinh doanh phản ánh kịp thời để đội kiểm tra xử lý.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường duy trì sĩ số trực 100% để tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường suốt kỳ nghỉ lễ năm nay. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường mở số điện thoại đường dây nóng 1900-888-655 để tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân và doanh nghiệp về các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa.
Tháng nhân đạo năm nay sẽ diễn ra trong tháng 5 sắp tới, trong đó đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 8 cho đến ngày 19 tháng 5. Toàn Hội Chữ Thập Đỏ phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng này và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm nay. Tại Đà Nẵng, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ thành phố vận động hơn 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động giúp đỡ địa chỉ đỏ nhân đạo, xây nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở tặng đồng bào nghèo ở tỉnh Điện Biên. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết.
Năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động liên quan tháng nhân đạo từ rất sớm. Từ tháng 3 thì chúng tôi đã có những hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm nay, đặc biệt hành trình chiến dịch triệu bước chân nhân ái hướng về đồng bào vùng Tây Bắc nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hoạt động hướng tới các cộng đồng, đặc biệt những đối tượng khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nghèo, tiếp tục phát huy những tấm lòng tương thân tương ái từ cộng đồng và sự nỗ lực của các cấp Hội Chữ Thập Đỏ để mà trợ giúp những đối tượng khó khăn nhất của thành phố.
Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, số mắc tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh xuất hiện chủ yếu tại một số tỉnh thành phố khu vực miền Bắc như là Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Theo các chuyên gia, ho gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em. Và sau đây là những chỉ dẫn từ các chuyên gia y tế nhằm giúp quý vị phụ huynh chủ động phát hiện các dấu hiệu của bệnh.
bệnh lây qua đường hô hấp do vi khuẩn ho gà gây nên. Các triệu chứng ho gà thường xuất hiện trong vòng 7 đến 10 ngày sau khi nhiễm bệnh. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho gà rất đặc trưng, trẻ ho rũ rượi không thể kìm hãm được, sau đó là giai đoạn thở rít như tiếng gà gáy. Bệnh ho gà dẫn đến những biến chứng, do đó việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị là rất quan trọng. Để chủ động phòng chống bệnh ho gà, các cha mẹ cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng bệnh ho gà đầy đủ đúng lịch. Mũi thứ nhất tiêm khi trẻ 2 tháng tuổi, mũi thứ hai sau mũi thứ nhất 1 tháng, mũi thứ ba sau mũi thứ hai 1 tháng, mũi thứ tư khi trẻ đủ 18 tháng tuổi. Đối với trẻ khi sinh ra, từ các bậc bà mẹ không có kháng thể phòng bệnh ho gà có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với trẻ nhận được kháng thể từ mẹ. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, trước khi bước vào độ tuổi tiêm chủng, các bà mẹ có thể tiêm vaccine phối hợp phòng bệnh uốn ván bạch hầu ho gà trong thời gian mang thai. Song song với đó, cần thực hiện tốt các biện pháp khác như là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế để trẻ đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với những người bị bệnh đường hô hấp, đặc biệt là người bệnh ho gà.
Trong những ngày cuối tháng 4 này, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện trên toàn quốc tăng cao kỷ lục. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đặt kỷ lục mới của Hệ thống Điện Quốc gia. Cụ thể như sau, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. Trước đó, sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26 tháng 4 đã lên tới 993 triệu kWh. Để chung tay góp phần bảo đảm cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến nghị người dân và các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối từ 19 giờ đến 23 giờ. Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức từ 26 đến 27 độ trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt. Đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Những ngày này, điều kiện thiên nhiên và thời tiết ở khu vực phía đông của các tỉnh Tiền Giang vô cùng khắc nghiệt, mặn xâm nhập, nắng nóng chói chang. Tuy vậy, người dân khu vực này đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ của các ngành các cấp và các doanh nghiệp. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang bao gồm các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Cù Lao Tân Phú Đông đều bị nước mặn bao phủ. Do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt mùa khô khu vực này tăng cao, nên dù công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang cung cấp khoảng 80.000 mét khối trên một ngày đêm, nhưng toàn vùng vẫn thiếu khoảng 20.000 mét khối trên một ngày đêm. Nguồn nước tại các kênh ao nội đồng tại khu vực phía đông đã cạn kiệt. Để đảm bảo đời sống dân sinh khu vực khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang mở 114 vòi nước công cộng tại các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây, phục vụ miễn phí cho người dân với tổng sản lượng nước đã cung cấp qua các vòi công cộng hơn 14.380 mét khối. Công ty dùng xe bồn chở nước cung cấp cho hai bệnh viện thị xã Gò Công và Gò Công Đông, chở nước cấp cho nhân dân xã Tân Phước, Gia Thượng, Phước Trung, Kiển Phước, Tân Tây, Tân Thành, huyện Gò Công Đông, xã Tân Thới, xã Phú Đông, Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, dùng xà lan chở nước cung cấp cho huyện Tân Phú Đông. Ngoài ra, mỗi ngày còn có hàng chục đoàn chở nước từ thiện đến hỗ trợ miễn phí nước sinh hoạt, bình nước lọc cho các huyện thị phía đông. Dù nắng hạn kéo dài nhưng nguồn nước phục vụ sinh hoạt ở khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang vẫn cơ bản đảm bảo. Điều đáng nói là tại nhiều khu vực ven biển Gò Công, Cù Lao Tân Phú Đông, người dân còn đào giếng lấy nước ngầm, tận dụng nguồn nước nhiễm mặn thấp để trồng các loại hoa màu có khả năng chống chịu hạn mặn cao nên có nguồn thu nhập khá.
Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
Quý vị thân mến, trong thời điểm khắp các tỉnh thành đang ở cao điểm của đợt nắng nóng, thì có tin thời tiết tích cực đáng chú ý lúc này. Khả năng là thời tiết ở miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo như dự báo thời tiết trước đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4. Nhưng mà từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần. Đặc biệt là khu vực Bắc Bộ, trời chuyển mưa rào và dông do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu tràn về, nên nhiệt giảm xuống ngưỡng mát mẻ. Còn trưa nay ở Bắc Bộ, nắng chưa quá gắt nhưng mà không khí nóng oi còn kéo dài đến tận tối. Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Trung Du vùng núi đều dự báo trong ngưỡng nhiệt nắng nóng. Các tỉnh Lào Cai, Mai Châu, Phủ Lý, Hưng Yên cũng vậy, nắng nóng 37-38 độ. Dự báo trưa chiều nay thì nhiệt độ ở Trung Bộ còn tăng cao hơn so với ngày hôm qua, nơi mà chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió phơn, khô nóng. Một dòng từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt. Trong khi đó ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong những ngày nắng gay gắt kéo dài, nhiệt độ cao 35-38 độ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ hay nhiều nơi khác, mức nhiệt đều phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào tối qua, Đảng Dân Chủ Lập Hiến đối lập lớn nhất tại Nhật Bản đã giành chiến thắng ở cả 3 khu vực bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung. Kết quả này được xem là thất bại lớn của Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền sau vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến một số thành viên của đảng này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, đưa tin.
Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào 20 giờ tối hôm qua, bà Akiko Kame, cựu hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Lập Hiến, đã giành chiến thắng trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản ở khu vực bầu cử số 1 Shimane. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản mất ghế ở khu vực bầu cử này. Hai ứng cử viên khác của Đảng Dân Chủ Lập Hiến là bà Natsumi Sakai và ông Katsuhiko Yamada cũng đánh bại các đối thủ để giành trọn vẹn hai ghế ở khu vực bầu cử số 15 Tokyo và số 3 Nagasaki. Như vậy, cả ba ghế bầu cử Hạ viện bổ sung lần này đều thuộc về Đảng Đối lập Dân Chủ Lập Hiến. Phát biểu trước báo giới sau khi công bố kết quả bầu cử, Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản Toshimitsu Motegi thừa nhận đây là một cuộc bầu cử rất khó khăn, đồng thời khẳng định Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản sẽ không ngừng các nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin của người dân thông qua cải cách và giải quyết các vấn đề còn tồn tại, trong đó nhấn mạnh sẽ nỗ lực sửa đổi đạo luật kiểm soát quỹ chính trị và xây dựng lại thế trận cho cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Lập Hiến Đối lập, ông Izumi Kenta cho rằng kết quả của cuộc bầu cử bổ sung này phản ánh nguyện vọng của cử tri trong vấn đề cải cách chính trị. Đảng Dân Chủ Lập Hiến mong muốn Thủ tướng Kishida Fumio sớm giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Quân đội Israel vừa phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, điểm trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người Palestine kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Động thái này của quân đội Israel được cho sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế nhằm giúp Israel và lực lượng Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Rafah hiện là nơi ẩn náu của hơn 1,4 triệu người Palestine sau khi họ phải rời bỏ miền Bắc và miền Trung dải Gaza do xung đột giữa Israel và Hamas trong 6 tháng qua. Nếu Israel mở đợt tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này, người dân Gaza sẽ không còn địa điểm để trú ẩn. Họ sẽ buộc phải rời khỏi Gaza để chạy sang các nước khác trong khu vực. Ngay sau quyết định của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới đối với người dân Palestine ở dải Gaza. Tổng thống Mahmoud Abbas cũng khẳng định chỉ có Mỹ mới có thể ngăn Israel tấn công thành phố Rafah vào lúc này.
Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc di rời người Palestine, dù là ở Gaza hay bờ Tây khỏi quê hương của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi Mỹ yêu cầu Israel không tấn công Rafah. Mỹ là quốc gia duy nhất có thể ngăn Israel thực hiện cuộc tấn công này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về kế hoạch tấn công thành phố Rafah, thỏa thuận con tin và việc viện trợ nhân đạo tại dải Gaza. Thông báo từ Nhà Trắng cho biết tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm rõ với phía Israel rằng phía Mỹ muốn một kế hoạch tại Rafah phải đảm bảo sự an toàn cho người dân. Tổng thống Biden cũng tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với Israel và đánh giá việc đối thoại đang diễn ra nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas. Đáp lại, Israel cũng đã đồng ý lắng nghe những lo ngại của Mỹ trước khi khởi động chiến dịch tại Rafah. Theo giới quan sát, quyết định tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah được cho sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế đối với xung đột ở dải Gaza. Dự kiến trong hôm nay, một phái đoàn của Hamas sẽ tới Ai Cập để đưa ra phản hồi của lực lượng này liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza và đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin với Israel. Để hỗ trợ cho quá trình đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã lên đường tới khu vực Trung Đông. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Jordani và Israel sau đó, với trọng tâm là tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, thả con tin và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo.
Ngoại trưởng Pháp ông Stéphane Dejourné vừa có chuyến tới Liban với nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng khi mà giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tăng mạnh kể từ đầu tháng 4 này. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
Phát biểu tại căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Liban, Ngoại trưởng Pháp bày tỏ lo ngại giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban đã tăng mạnh trong những tuần gần đây.
Chúng tôi muốn tránh kịch bản tồi tệ nhất là xung đột tại Liban mà hậu quả là những người dân thường phải gánh chịu. Điều này cũng không có lợi cho một bên nào, cả Israel hay Hezbollah khi tiếp tục leo thang xung đột.
Theo số liệu thống kê, sau gần 7 tháng giao tranh, ít nhất đã có 385 người chết, trong đó có 254 thành viên Hezbollah, 73 thường dân Liban và về phía Israel là 20 người. Theo dự kiến, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné hôm nay sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, trong đó xung đột tại Gaza cũng là một chủ đề trọng tâm, trước khi có chuyến thăm Israel vào ngày mai, 30 tháng 4.
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm nay bước sang ngày làm việc thứ hai. Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của dư luận chính là vấn đề an ninh năng lượng cho hàng triệu người trong bối cảnh thế giới chuyển đổi sang năng lượng toàn cầu xanh. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Tại phiên họp, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Bob Brander nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận năng lượng. Theo ông Bob Brander, hiện có gần 800 triệu người trên thế giới vẫn không được tiếp cận nguồn điện cơ bản.
Sẽ không có sự phát triển nếu không có năng lượng và đây là vấn đề cốt lõi của hội thảo này. Hiện có gần 800 triệu người trên hành tinh của chúng ta không được tiếp cận nguồn điện cơ bản. Đừng quên điều đó. Và ở châu Âu, chúng ta cũng đã học được rất nhiều điều về an ninh năng lượng trong năm nay. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được tất cả những điều này và tiếp tục phát triển, đồng thời đạt được các thỏa thuận quốc tế mà chúng ta đã đạt được ở Paris và gần đây là tại COP28 ở Dubai, trong đó có tiếp cận năng lượng cơ bản.
Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã nêu bật thực tế khắc nghiệt mà hàng triệu người trên toàn thế giới đang phải đối mặt. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang các dạng năng lượng xanh thì vẫn có rất nhiều người không được tiếp cận với các nguồn năng lượng cơ bản. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp năng lượng toàn diện và bền vững.
Điều quan trọng là phải làm điều gì đó theo cách có trách nhiệm với thế hệ này và thế hệ tiếp theo. Đồng thời đảm bảo rằng những người muốn phát triển và các quốc gia muốn phát triển nền kinh tế có cùng quyền lợi mà các nước giàu hơn có từ trước đến nay. 800 triệu người hiện không có điện cơ bản. Và nếu chúng ta không hành động, sẽ có thêm 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ người không có điện sử dụng trong 30 năm tới.
Ngoài vấn đề tiếp cận năng lượng cơ bản, các đại biểu cũng đề cập đến việc đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như đưa ra những cam kết về chuyển đổi năng lượng xanh. Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Hợp tác Toàn cầu, Tăng trưởng và Năng lượng cho Phát triển diễn ra tại Riyadh trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, được kỳ vọng sẽ giải quyết những thách thức toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng. Với ba chủ đề chính là thúc đẩy hành động về năng lượng cho phát triển, hiệp ước tăng trưởng toàn diện và khôi phục hợp tác toàn cầu, cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách Bắc Nam ngày càng gia tăng về các vấn đề như chính sách kinh tế mới nổi, chuyển đổi năng lượng và các cú sốc địa chính trị.
Lừa đảo là một vấn nạn phổ biến tại Australia. Tuy nhiên thì dường như người dân nước này đang ngày càng cảnh giác nên là thiệt hại từ các hành vi lừa đảo bắt đầu giảm, nhưng hiện vẫn còn ở mức cao là hơn 2 tỷ 700 triệu đô la Australia trong năm ngoái. Phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia thông tin.
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia vừa công bố báo cáo cho thấy, trong năm 2023, người dân nước này thiệt hại 2,74 tỷ đô la Australia do các hành vi lừa đảo, giảm 13,1% so với năm trước đó. Trong đó, các vụ lừa đảo về đầu tư làm thiệt hại 1,3 tỷ đô la Australia. Mặc dù thiệt hại giảm, song số lượng các vụ lừa đảo lại tăng trong năm 2023. Báo cáo cho biết, Trung tâm Phòng chống lừa đảo quốc gia của Australia đã nhận được khoảng 601.000 báo cáo về các vụ lừa đảo qua mạng. Những người lớn tuổi, từ 65 tuổi trở lên, vẫn là nhóm người bị đối tượng lừa đảo nhắm tới, với số lượng vụ lừa đảo tăng 13,3%. Và thiệt hại lên tới 120 triệu đô la Australia. Nhóm tuổi này cũng là những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ lừa đảo đầu tư. Ngoài nhóm tuổi này, mức độ thiệt hại từ các vụ lừa đảo ở các nhóm tuổi khác đều giảm. Lừa đảo là một vấn nạn phổ biến tại Australia trong nhiều năm qua. Bà Katrina Lowe, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết, mức độ thiệt hại của các hành vi lừa đảo vẫn rất cao và số lượng nạn nhân tiếp tục tăng. Vì thế, cơ quan chức năng cần tiếp tục các nỗ lực để làm giảm số lượng vụ lừa đảo, cũng như giảm mức độ thiệt hại của các vụ lừa đảo.
Công ty công nghệ Sunsu AI và Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc vừa cho ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo AI chuyển văn bản thành video mang tên là Vidu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
Vidu được thiết lập dựa trên cấu trúc mô hình chuyển đổi hình ảnh tự phát triển có tên Universal Vision Transformer, gọi tắt là UVIT, tích hợp hai tính năng chuyển văn bản, diffusion và transformer thành video. với việc có thể tạo ra video clip 1080p dài 16 giây chỉ bằng một cú nhúc chuột. Mô hình chuyển văn bản thành video bằng AI đầu tiên này của Trung Quốc xuất hiện khoảng 2 tháng sau khi Sora, một mô hình tương tự do công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ phát hành và gây được tiếng vang lớn trên thế giới. Ông Chu Quân, giáo sư Đại học Thanh Hoa và là nhà khoa học trưởng của Shengshu AI cho biết, vì dù có thể trực tiếp tạo ra các video chất lượng cao dài tối đa 16 giây từ các mô tả văn bản được cung cấp, ngoài đột phá về thời lượng, vì dù còn đạt được những cải tiến đáng kể về hiệu ứng video, chủ yếu thể hiện ở việc mô phỏng thế giới vật lý thực, ngôn ngữ đa ống kính, tính nhất quán cao về không gian thời gian và sự hiểu biết về các yếu tố Trung Quốc.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của đất nước, thực hiện sứ mệnh bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. 49 năm qua, kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay, vựa lúa miền Tây liên tục có những bước chuyển mình, không chỉ bảo đảm lương thực cho cả nước mà còn gia tăng xuất khẩu. Bước đầu thành công trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xoay trục sản phẩm chủ lực, thủy sản, trái cây, lúa gạo chất lượng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Từ đó hình thành các mô hình chuyên canh lúa, cây ăn trái và thủy sản, áp dụng công nghệ cao, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, giá trị mang lại cao, tăng lợi thế cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Bài viết của Thanh Tùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long về nội dung này.
Năm 1975, diện tích canh tác lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ có hơn 2 triệu hectare, trong đó phần lớn là lúa ruộng một vụ, năng suất thấp, sản lượng từ 5 đến 7 triệu tấn một năm. Đất nước thống nhất nhưng hậu quả chiến tranh tàn phá nặng nề. Thời kỳ đó, có năm Việt Nam phải nhập khẩu hơn 2 triệu tấn lương thực. 49 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năng suất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long từ 5 đến 6 triệu tấn vào năm 1977, nay lên đến hơn 20 triệu tấn một năm. Hiện sản xuất và xuất khẩu lúa gạo Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị mang tính toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, người gắn cả cuộc đời mình với nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, phân tích khu vực này là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước. Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp cả nước liên tục tăng trưởng nhờ khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, đạt được những thành tựu phát triển vượt bậc.
Cái khác biệt của mình trong suốt cái quá trình về cái lúa của mình đó, thì nó là tiến tới một cái mức, mình tới cái đỉnh cao về cái chất lượng, cái giống, cái đỉnh cao về cái giá. Trong cái quá trình từ năm 1975 cho tới bây giờ là cái hành trình của cái lúa hạt gạo này đó, nó tiến tới từ cái chỗ cứu đói rồi đưa vào xuất khẩu. Và bây giờ nó là ở trên cái đỉnh là được xuất khẩu mà với giá cao.
Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright thực hiện cho thấy, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất trong GRDP của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực có tầm quan trọng trong bảo đảm an ninh, chính trị, phát triển kinh tế của đất nước. Bốn mũi nhọn kinh tế vùng là hạt gạo, con tôm, cá da trơn và trái cây đang không chỉ đem lại cuộc sống khấm khá cho người dân nơi đây, mà còn ngày càng mở rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị, thương hiệu Việt Nam trên bản đồ hàng hóa quốc tế. Là địa phương tiên phong trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, Đồng Tháp đã từng bước nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn của các nước xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có trên 4.800 hectare cây ăn trái được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, EU, Trung Quốc. Những lô xoài đầu tiên đi Mỹ rồi đến châu Âu đã đánh dấu bước tiến mới trong sản xuất ở vùng đất Sen Hồng. Ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phân tích việc tập trung xuất khẩu vào một thị trường thông qua đường tiểu ngạch để rồi bị động, thua thiệt là bài học đắt giá. Chính điều này buộc chính quyền, doanh nghiệp, người dân nhìn nhận lại vấn đề một cách nghiêm túc nếu muốn phát triển bền vững. Trong đó, chính việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp tạo nên sức mạnh, giảm bớt canh tác tự phát và chuyển biến sâu sắc nhất là nhận thức của người dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Chủ trương là thực hiện cái liên kết. Chính cái liên kết này đã tạo ra xây dựng những cánh đồng lớn, phát huy được cái hợp tác xã, rồi những cái hội quán. Tạo cái sự liên kết này thì nó sẽ phá vỡ về mặt không gian hơn, cánh đồng lớn hơn để cho người dân cùng hợp tác sản xuất với giá thành, mua chung, bán chung, dùng chung thì nó giá thành nó giảm đi. Kết nối với cái thị trường, với các doanh nghiệp bao tiêu thì đảm bảo được cái thu nhập cho người dân.
Nhiều năm qua, Khi nhắc đến lĩnh vực sản xuất lúa gạo, cả trong nước và quốc tế biết ngay đến danh tiếng của các giống lúa thuộc dòng lúa thơm ST của kỹ sư Hồ Quang Cua ở tỉnh Sóc Trăng. Năm 1992, giống lúa ST đầu tiên ra đời đã thành công vang dội với mô hình luân canh tôm lúa thuộc vùng nhiễm mặn theo mùa. Việc ST25 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới là sự kiện đáng tự hào của nhóm nghiên cứu và là dấu ấn thành công của nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Các sản phẩm gạo ST không chỉ góp phần tạo nên thương hiệu mà còn tạo ra một phân khúc riêng của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.
Cái sự quay trở về với cái gạo Việt của người tiêu dùng đó, đó là một sự kiện rất là đáng mừng. Chúng tôi rất là vui mừng sau bao năm công tác và cuối cùng là cái ước nguyện mà để cho quay trở về với hàng Việt Nam của người tiêu dùng Việt Nam hết sức là mạnh, ý thức dân tộc rất là cao. Chúng tôi mong rằng trong thời gian sắp tới, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục loan tin để có thể cung cấp thêm những cái tin tức mới cho cái người tiêu dùng Việt Nam để họ quay trở về Hà Nội, có thể để được phát triển được cái thị trường ở trong nước.
Vai trò, vị thế trụ đỡ của nông nghiệp càng ngày càng được khẳng định, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng xuất khẩu, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Tại đồng bằng sông Cửu Long, những mô hình nông nghiệp sinh thái tích hợp đa giá trị, thuận thiên gần đây đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong vùng. Mô hình kinh tế dứa tán rừng, mô hình tôm lúa ở bán đảo Cà Mau, mô hình chuyển đổi từ độc canh cây lúa sang đa canh, xen canh đã tăng thu nhập cho nông dân vùng Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên. Mô hình sản xuất thích ứng với hạn mặn của các tỉnh duyên hải. Đặc biệt, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững. Từ thí điểm thành công, mô hình này tại đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ được mở rộng ra toàn quốc, hướng tới mục tiêu đưa phát triển xanh, giảm phát thải, chất lượng cao trở thành thương hiệu của lúa gạo Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến toàn cầu cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng nêu rõ, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước lựa chọn chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và đã đến lúc cần có cách nghĩ mới hơn, khác hơn, lớn hơn để kích hoạt vùng đất giàu tiềm năng này.
Trước sức ép thay đổi đó, nếu chủ động thay đổi thì sẽ đỡ cái rủi ro hơn, làm lại cơ hội để định vị được một hình ảnh của một nền nông nghiệp trách nhiệm bền vững. Thông điệp là COP26 tới năm 2050 là net zero. Chúng ta cam kết là chúng ta làm một nền nông nghiệp trách nhiệm bền vững. Chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia vào hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu. Thì những thông điệp đó nó phải được chuyển hóa bằng những hành động cụ thể. Nó phải được chuyển hóa và kiểm nghiệm bằng cái thực tiễn của người sản xuất, của nông dân và của doanh nghiệp.
Mặc dù đã và đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, nhưng người dân đồng bằng sông Cửu Long đã từng bước chủ động vượt qua thách thức và phát triển một cách hài hòa, thuận thiên. Sản xuất nông nghiệp của cả vùng đang đẩy nhanh quá trình thích ứng với xu thế thay đổi, xu hướng xanh hóa với toàn cầu. Từ đó, niềm tin vững chắc rằng khát vọng vùng đất chín rồng với nền nông nghiệp xanh, sinh thái, bền vững sẽ sớm được hiện thực hóa.
Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
Tôi xin được mở đầu bản tin thể thao ngày hôm nay với những thông tin liên quan tới đội tuyển U23 Việt Nam. Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc hành trình giải U23 châu Á 2024 ở Qatar. Kết thúc giải đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chia tay đội U23 Việt Nam để chuyển sang nhiệm vụ khác. Chia sẻ với truyền thông trong nước về hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U23 châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết là vừa với khả năng, thực lực. Ở một số trận đấu cụ thể, tôi có tiếc nuối. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói:
chúng ta phải hiểu rằng là không phải lúc nào cũng có những cái giải đấu như thế này, không phải lúc nào cũng có những đối tượng mạnh như thế này. Chúng ta tiến bộ, chúng ta phát triển, kể cả các cầu thủ đang đá đội tuyển quốc gia như Thái Sơn, như Tuấn Tài, vân vân, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Và chúng ta nhìn lại cái quá trình vừa qua, chúng ta thiếu rất nhiều, và đây là một cái điều kiện chúng ta tập luyện, chúng ta cải thiện mình tốt hơn.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện còn hợp đồng đến năm 2026 với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong chiến lược phát triển đồng bộ các đội tuyển từ U17, U19 đến U23. Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền U23 Việt Nam sau khi ông Philippe Chusier bị sa thải.
Nói về việc trẻ hóa đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá:
cái độ tuổi trung bình của một đội tuyển quốc gia càng ngày càng thấp đi thì nó biểu hiện cái nền bóng đá đang phát triển. Chúng ta luôn luôn có một cái đánh giá, một cái nhìn nhận mình gọi là cổ lỗ sĩ, tức phải già, phải lớn tuổi. Nhưng rõ ràng là trẻ hóa có nghĩa là nền bóng đá đang phát triển, các cầu thủ trẻ đang thay thế được thế hệ lớn tuổi hơn. Nhưng chúng ta đi sâu vào cái chất lượng thì chúng ta phải đem lên những cái cụ thể, tức là cầu thủ trẻ đó có đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn của bóng đá hiện đại hay không, những cầu thủ đó có phong độ tốt hay không, những cầu thủ đó có thể đáp ứng được về mặt chuyên môn theo cái chiến lược ngắn hạn dài hạn hơn hay không thôi, và những cầu thủ đó có thể đem đến những cái kết quả như mong muốn hay không, đó mới là cái yếu tố quyết định.
Trong khoảng 2 tuần tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ bắt đầu dẫn dắt đội U17 Việt Nam tham dự giải U17 Đông Nam Á. Dự kiến đội U17 Việt Nam tập trung từ ngày 15 tháng 5, dự giải từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại Indonesia. Tối qua, trận đấu mở màn cho các lượt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2023-24 đã diễn ra giữa đội chủ nhà Hà Nội FC và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại sân Hàng Đẫy. Chung cuộc, câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 với cú đúp bàn thắng của Hai Long, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào bán kết và đang đứng trước cơ hội lớn cho việc đoạt một danh hiệu ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, huấn luyện viên Daiki Iwamasa vẫn thận trọng và khiêm tốn khi nói về cơ hội cạnh tranh danh hiệu của Hà Nội FC, nhất là tại đấu trường chính V-League.
Tôi không nghĩ Hà Nội khó khăn ở V-League. Còn 11 trận đấu nữa nên chưa thể nói được về cuộc đua vô địch. Ở trận đấu với Đà Nẵng, tôi hài lòng với các cầu thủ trẻ. Họ đang trưởng thành qua các trận đấu. Các cầu thủ gặp chút khó khăn khi nghỉ khá dài. Trong thời gian vừa qua cả đội luyện tập nghiêm túc, họ đã nỗ lực lớn. Khó khăn nằm ở chỗ đây là áp lực ở các trận đấu chính thức.
Khi được hỏi về màn trình diễn của các cầu thủ Hà Nội tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 vừa qua, huấn luyện viên Iwamasa thể hiện rõ sự tự hào và hài lòng về học trò. Ông nói:
các cầu thủ Hà Nội đóng góp nhiều ở đội U23 Việt Nam nên tôi thấy rất vui. Một số cầu thủ dự kiến là bị loại nhưng đã được gọi và đá chính. Trong các buổi tập và các trận đấu tôi thấy các bạn rất trưởng thành. Bản thân các cầu thủ U23 này đã tham gia vào đội hình chính của Hà Nội.
Chuyển sang các sự kiện bóng đá Anh, tối qua sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Tottenham ở vòng 35 Premier League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định rằng Arsenal sẽ chiến đấu đến cùng với Manchester City trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Tôi chắc chắn 100% về điều đó. Tôi đã thấy tinh thần quyết tâm của các học trò trong cả mùa giải. Họ đã cho tôi lý do để tin vào khả năng vô địch của Arsenal. Để giành chiến thắng trên sân Tottenham trong 2 năm liên tiếp là vô cùng khó khăn. Năm nay, đối thủ đã thi đấu hoàn toàn khác so với năm ngoái. Họ khiến Arsenal lép vế và phải chống đỡ trong suốt hiệp 2, nhưng các học trò của tôi đã vượt qua khó khăn để giành được 3 điểm quý giá.
Mặc dù dẫn trước đối thủ 3-0 một cách dễ dàng trong hiệp 1, nhưng Arsenal để Tottenham vùng lên, gỡ lại 2 bàn, đẩy trận derby Bắc London vào tình huống rượt đuổi tỷ số khó lường. Tuy nhiên, huấn luyện viên Arteta vẫn thể hiện sự tin tưởng ở cầu thủ mình rằng:
tôi nghĩ các học trò của mình đã sẵn sàng trở thành nhà vô địch. Năm ngoái, chúng tôi sa sút vào cuối mùa giải và phải nhìn Man City lên ngôi vô địch. Đội bóng của tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thất bại ở mùa bóng trước.
Ở trận đấu muộn sau đó, Man City cũng áp sát sau lưng Arsenal với chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest. Qua đó chỉ còn kém đối thủ 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc 39 đến 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 42 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên, chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, phía Nam từ 35 đến 36 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 38 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể có dông, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Đối với các nhà thầu đơn vị thi công, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Quân đội Israel đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, điểm trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người Palestine kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Phương Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.